Chương 7. Tôi là ai? Phát triển nhận thức về bản thân.
Năm 1928, nhà tâm lý học nổi tiếng John Bradus Watson đã đưa ra một tuyên bố kỳ lạ. Hãy giao tôi 12 đứa trẻ sơ sinh mồ côi khỏe mạnh và cho tôi quyền nuôi dưỡng mỗi đứa trẻ ấy trong một thế giới riêng biệt. Không cần biết tài năng, sở thích, thiên hướng, khả năng hay chủng tộc của những đứa trẻ đó. Tôi đảm bảo sẽ đào tạo chúng thành bác sĩ, luật sư, họa sĩ, doanh nhân, thậm chí trở thành kẻ đầu trộm đuôi cướp hay bất cứ nghề nghiệp ngẫu nhiên nào khác. Watson, người sáng lập ra bộ môn hành vi học thuộc lĩnh vực tâm lý học, có sự tin tưởng sâu sắc vào sức tác động ghê gớm của môi trường sống đối với việc hình thành tính cách con người, đặc biệt là khi tuân theo những nguyên tắc khoa học của chính ông. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học phát triển bản thân đã khám phá một ít dữ kiện về sức mạnh của di truyền và đã khiến những gì Watson tuyên bố bị hoài nghi. Dĩ nhiên, không ai có thể phủ nhận việc môi trường sống có vai trò nhất định trong việc hình thành tính cách con người. Nhưng những yếu tố độc nhất vô nhị như ADN cũng góp phần tạo nên sự khác biệt giữa việc một đứa trẻ sẽ trở thành người thế nào và những gì mà đứa trẻ vẫn tin về bản thân mình.
Sự đối nghịch giữa thiên hướng tự nhiên và việc nuôi dưỡng. Chúng ta phát triển nhận thức về bản thân như thế nào?
Nhiều phụ huynh là những tín đồ trung thành của Watson, rất tin tưởng vào sự ảnh hưởng của bố mẹ đến con cái. Nhưng đến khi họ có đứa con thứ hai, thì niềm tin này bắt đầu bị lung lay. Ngay từ bé, những đứa con thứ hai thường khác hẳn đứa con đầu. Điều ấy khiến cha mẹ bắt đầu nhìn nhận lại sức ảnh hưởng của mình trong việc định hình nhận thức cho trẻ. Làm sao trẻ con biết mình là ai? Trước tiên, bạn hãy thử dành ít phút miêu tả chính mình. Ví dụ, tôi biết mình là phụ nữ, bao nhiêu tuổi, thuộc quốc tịch nào, ngoại hình ra sao, vân vân. Tôi biết mình thích bông cải xanh, ghét súp lơ. Tôi dễ nổi nóng khi bị dồn ép mà cũng rất bao dung. Tôi cởi mở, ít bảo thủ, thích làm người lãnh đạo hơn là kẻ vuốt đuôi, không giỏi toán nhưng rất khá môn tiếng Anh. Khi trưởng thành, chúng ta có hẳn một hình ảnh cụ thể về bản thân với những nét tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng trẻ con thì khác. Trẻ xây dựng nhận thức về bản thân từng chút một. Xây dựng ở đây mang hàm ý việc tạo dựng điều gì đó từ nền tảng khởi đầu. Đó là cả một tiến trình chứ không phải việc một sớm một chiều. Từ xây dựng cũng báo hiệu rằng môi trường sống có thể tác động nhất định đến tiến trình này và thực tế quả là vậy. Bằng nhiều cách khác nhau, trẻ con tự xây dựng nhận thức về bản thân mà không cần bố mẹ hỗ trợ. Nói như vậy không có nghĩa bố mẹ không có vai trò gì trong chuyện này. Song, trẻ con không đợi đến khi được phụ huynh giảng giải thì mới biết mình là ai. Trong chương sách này, bạn sẽ thấy trẻ tự khám phá mọi điều về bản thân mình như thế nào. Khi thúc ép con trở thành thần đồng, nhiều phụ huynh đã hành xử như thể chính họ đã nhào nặn nên tính cách, nhận thức của con mình. Suy nghĩ ấy thật nguy hiểm, bởi nó khiến những người làm cha, làm mẹ cảm thấy bị áp lực ghê gớm khi phải luôn gồng người phấn đấu làm một tấm gương không tì vết cho con cái. Họ sẽ tự nhận trách nhiệm khi con cái có bất kỳ thiếu sót gì. Bé không thích rau ư? Chắc là vì cách tôi cho bé ăn món này lần đầu khi con còn nhỏ. Bé ghét chơi ráp hình ư? Chắc là do tôi đã quá thúc ép bé phải ráp thật nhanh trong lần chơi trước. Nếu bạn tin như thế thì mọi sai sót, thất bại nào của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo đều là do bố mẹ không dạy dỗ, chăm sóc trẻ chu đáo. Điều này dẫn đến một nếp nghĩ phản khoa học. Nếu người lớn biết ca ngợi trẻ rằng trẻ rất thông minh, thì trẻ cũng sẽ tin rằng chúng thông minh và do đó sẽ học hành giỏi giang ở trường. Ý tưởng này không phải là phi thực tế. Nếu bạn nói với một đứa trẻ là nó xinh xắn, thì chắc chắn nó sẽ tin như thế. Nếu mọi người bảo bạn rằng bạn rất thông minh, thì bạn có tin không? Có nỗ lực học hành hiệu quả hơn không? Câu trả lời cho tình huống này là không. khen ngợi ai đó thông minh chỉ gây ra phản ứng ngược, tạo ra những trẻ thụ động trong việc học hỏi. Những trẻ này vốn ngại phát huy bản thân vì sợ thất bại. Giam hãm trẻ trong chính hình ảnh của một đứa trẻ thông minh mà trẻ luôn tìm cách giữ gìn bằng mọi giá.
Trẻ mẫu giáo nhìn nhận lệch lạc về bản thân như thế nào?
Trẻ con phát triển nhận thức về bản thân như thế nào? Tiến trình này diễn ra nhanh, chậm ra sao? Nhận thức về bản thân của một đứa trẻ 3 tháng tuổi sẽ rất khác với những gì trẻ hiểu biết về bản thân khi lên 3, lên 8 tuổi, v.v. Từ các cuộc phỏng vấn với nhiều trẻ em trong các độ tuổi khác nhau, giáo sư Susan Hatter của Đại học Denver, chuyên gia về sự phát triển nhận thức bản thân ở trẻ nhỏ, đã đưa ra một ví dụ tổng hợp về cách một đứa trẻ 3-4 tuổi nhìn về bản thân như sau. Mình 3 tuổi và sống trong một ngôi nhà to với mẹ, bố, anh trai, Jason và chị gái Lisa. Mình có mắt màu xanh, có một con mèo màu cam và một cái tivi trong phòng. Mình biết tất cả các chữ cái. Nghe này. A, B, C, D, E, G, H, N, L, K, O, M, P, X, U. Mình có thể chạy cực nhanh. Mình thích ăn pizza. Mình có một cô giáo mẫu giáo rất dễ thương. Mình có thể đếm đến 10. Bạn có muốn nghe mình đếm không? Mình yêu con chó Skipper của mình lắm. Mình có thể leo lên đỉnh của khu tập thể dục. Mình chẳng sợ đâu. Mình chẳng bao giờ sợ. Mình luôn hạnh phúc. Mình rất khỏe mạnh. Mình có thể nhấc bổng cái ghế này đấy. Xem này. Ồ, bạn vừa theo dõi một đứa trẻ kể cho phỏng vấn viên nghe về mọi thứ một cách hăng say. Và em bé tỏ ra rất tự tin. Em có thể làm mọi thứ như đã kể, từ nhấc bổng cái ghế đến đếm chính xác từ 1 đến 10 và đọc tất cả các chữ cái theo kiểu của em. Đó là hình ảnh đặc trưng của trẻ trong độ tuổi mẫu giáo. Chúng rất lạc quan, phấn khởi khi cảm nhận về bản thân. Chà, có thể không chỉ có trẻ mẫu giáo mới thế, mà một ngôi sao của Hollywood và những người độc tài cũng vậy. Tại sao trẻ mẫu giáo lại tưởng tượng mình có nhiều khả năng đến thế, trong khi sự thật thường ngược lại? Trước hết, đó là vì dường như trẻ chỉ tập trung vào một khía cạnh của tình huống. Ví dụ, con trai Benji 5 tuổi của Kathy rất ấn tượng khi thấy những đàn anh dám lao mình xuống hồ bơi từ cầu nhảy. Thế là tranh thủ lúc mẹ nhìn đi chỗ khác, cậu bé leo ngay lên đỉnh cầu nhảy và reo mình xuống nước. Bé Benji làm việc đó vì phấn khích trước hành động của các anh mà không hề biết so sánh kích cỡ nhỏ bé của mình với họ. Cậu bé chỉ biết tập trung vào một điều duy nhất, đó là ý muốn được làm điều mình ngưỡng mộ. Tương tự, khi những việc không như ý xảy ra, những trẻ tuổi mẫu giáo thường không nhận lỗi và đổ lỗi cho người khác, vật khác. Ví dụ, một lần Kathy thấy cậu con trai Mickey của mình đánh một thằng bé khác rất mạnh. Cô bèn la rời cháu và Mickey trả lời: "Con có đánh đâu, cái tay con đánh đó chứ." Còn khi chơi bóng chày mà Mickey bắt bóng sai thì thằng bé đổ lỗi cho người giao bóng: "Tại chú ném bóng lệch đấy chứ." Các nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi không hoàn thành việc gì đó, dù đã làm nhiều lần, trẻ vẫn nghĩ mình sẽ làm được nếu thử thêm lần nữa. Nói cách nào đó, sự cao hứng ấy có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm vì trẻ luôn sẵn sàng thử thêm lần nữa. Chỉ khi lớn hơn, trẻ mới bắt đầu hiểu về giới hạn của khả năng bản thân. Chỉ khi đó trẻ mới suy xét đến các yếu tố khác khi háo hức khám phá bản thân mình. Một lý do khác khiến trẻ tự tin thái quá là vì trẻ không biết làm những phép so sánh mang tính xã hội. Người lớn luôn là chuyên gia trong việc này vì khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng thường so sánh mình với người khác. Cũng chính vì thường so sánh như thế mà nhiều người cảm thấy bị áp lực nặng nề và dần dần không dám mạo hiểm trải nghiệm những điều mới mẻ. Còn trẻ con thì khác. Trẻ chẳng bao giờ nói: "Bạn đó chơi bowling giỏi hơn mình." Vì trẻ không so sánh bản thân với người khác và cũng không quan tâm điều này, trẻ luôn nghĩ mình tuyệt nhất, và đó cũng chính là vấn đề.
Cảm nhận đúng về bản thân.
Lên 8 tuổi, trẻ bắt đầu nhìn nhận về bản thân phức tạp hơn so với lúc học mẫu giáo. Ở tuổi này, trẻ mô tả về bản thân một cách cân bằng, trừu tượng hơn, tự nhận thấy mình có thể không hoàn hảo mọi mặt. Trẻ cũng bắt đầu so sánh mình với những người xung quanh. Nhận thấy bạn bè hơn hay kém hơn mình về mặt nào đó. Trẻ lớn hơn có thể cân đối những đánh giá tiêu cực và tích cực về bản thân. Khi nhận thấy mình không giỏi mặt nào đó, trẻ sẽ quyết định xem điều đó không quan trọng. Ví dụ, mình bơi kém thì đã sao? Mình vẫn đá bóng rất siêu đấy thôi. Điều này giúp trẻ vẫn có thể tự hào về bản thân dù đã biết mình không hoàn hảo. Và ở tuổi lên 8, trẻ cũng đã chuyển từ việc định nghĩa bản thân bằng cách tính cách bề ngoài sang nhận thức về các tính cách xã hội và tâm lý bên trong. Một trẻ 8 tuổi thường nói về bản thân như sau. Mình được khá nhiều người biết đến, nhất là các bạn gái. Đó là vì mình tử tế, hay giúp đỡ mọi người, lại không nhiều chuyện. Mình đối xử tốt với hầu hết bạn bè. Đôi lúc quá giận, mình cũng có hơi nặng lời với người khác. Mình học khá giỏi một số môn như ngôn ngữ, xã hội học. Riêng môn toán và khoa học thì mình tiếp thu khá chậm, trong khi một số bạn của mình lại học mấy môn này rất nhẹ nhàng. Nhưng không sao, toán học và mấy môn khoa học chẳng quan trọng mấy với mình. Mình vẫn rất tự hào về bản thân, ngoại hình và sự nổi tiếng của mình mới là điều đáng chú ý. Vậy bạn đã nhận thấy sự khác nhau giữa một đứa trẻ 4 tuổi và đứa trẻ 8 tuổi khi mô tả về bản thân chưa?
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 6 tuổi. Cảm nhận về bản thân.
Có một quyển sách rất hay dành cho trẻ con trong tuổi này, có tựa là My Book About Me by Me, Michelle Whitsomer, Help from My Friend của giáo sư Souls. Bạn có thể dán hình đứa con 2-3 tuổi của bạn lên trang bìa. Sau đó, bạn cùng bé mô tả về chính bản thân bé. Quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn tổ chức những hoạt động vui vẻ với bé, như đếm xem bé có bao nhiêu cái răng, đo xem chân bé dài bao nhiêu, vân vân. Tất cả những hoạt động đó đều thú vị đối với trẻ độ tuổi này và góp phần giúp trẻ định nghĩa bản thân. Trẻ sẽ thay đổi nhận thức về bản thân suốt 5 năm đầu đời, như những vòng tròn đồng tâm. Quan điểm của trẻ về bản thân sẽ chuyển từ phạm vi thể chất sang phạm vi xã hội, cảm xúc, trí tuệ.
Phạm vi thể chất, cơ thể của tôi.
Điều đầu tiên trẻ nhận thức là cơ thể của chính mình. Ngay cả một đứa bé sơ sinh cũng thi thoảng đặt tay lên mặt, dù vô tình hay cố ý. Điều quan trọng ở đây là trẻ có thể cảm nhận được bàn tay đặt lên gò má và gò má nằm trong lòng bàn tay mình. Các nhà tâm lý học gọi đây là sự tiếp xúc kép, và điều này giúp trẻ hiểu rằng cái bộ phận cơ thể trẻ đang tiếp xúc chính là của mình. Thế nhưng trẻ có biết đâu là điểm khởi đầu, điểm kết thúc của cơ thể mình không? Các giáo sư Philip Rochat và Susan Hespos đã khám phá xem trẻ sơ sinh có xác định được bàn tay đang chạm vào gò má của mình là tay của chính mình hay bàn tay của người khác. Sự tiếp xúc nơi gò má được xem là dạng phản xạ cơ bản mà tất cả trẻ sơ sinh đều có. Khi bạn vuốt ve gò má của trẻ sơ sinh, trẻ sẽ nghiêng đầu sang một bên. Tạo hóa có lý khi tạo ra trẻ con như thế, nghĩa là trẻ chỉ quay đầu sang bên nào được vuốt ve. Hãy thử vuốt ve gò má phải của bé, bé sẽ ngoẹo đầu sang phải và ngược lại. Đây là một phản xạ rất đặc biệt vì nó giúp trẻ tìm thấy vú mẹ, điều mà tạo hóa đã mặc định sẵn. Các nhà nghiên cứu đã quan sát những trẻ mới sinh trong vòng 24 giờ để xem điều gì xảy ra khi họ vuốt gò má của đứa trẻ hoặc đứa trẻ tình cờ chạm phải gò má của bản thân. Nếu trẻ có thể nhận biết sự khác biệt giữa bản thân và người khác, nó sẽ không thể hiện phản xạ cơ bản khi tự chạm vào gò má của mình, bởi trẻ biết không thể tự cung cấp sữa cho mình. Trẻ em thường thể hiện phản xạ cơ bản nói trên khi người khác vuốt gò má chúng nhiều hơn 3 lần so với tự chúng chạm lấy gò má của bản thân. Có thể nói nôm na, trẻ có thể phân biệt được cơ thể của chính mình với cơ thể của người khác khi chỉ mới 1 ngày tuổi. Phân biệt bản thân và người khác. Nếu trẻ cảm nhận được hoạt động của bản thân và phân biệt được bản thân với người khác, thì đến khi nào trẻ mới nhận biết được bản thân? Trong một nghiên cứu, giáo sư Loren Parrick của Đại học Florida International tại Miami thực hiện, người ta quan sát các trẻ 3 tháng tuổi để xem chúng theo dõi video clip về bản thân bao lâu so với video clip về đứa trẻ khác cùng tuổi và giới tính với mình. Thật thú vị, giáo sư Parrick khám phá ra rằng trẻ sẽ nhìn hình ảnh của đứa trẻ mà chúng chưa bao giờ thấy lâu hơn hình ảnh của chính mình. Có phải điều ấy cho thấy trẻ 3 tháng tuổi có thể nhận ra bản thân? Không hẳn vậy. Nó chỉ có thể cho thấy rằng trẻ nhận ra sự quen thuộc nơi bản thân mình hơn, vì vậy mà cảm thấy đứa trẻ kia đáng chú ý hơn. Chúng ta cũng không thể kết luận từ nghiên cứu này rằng một đứa trẻ 3 tháng tuổi đã biết nhận thức đứa bé trông quen quen kia chính là mình. Nhưng nghiên cứu này cũng nói cho chúng ta thấy rằng bé biết nhận ra điều gì đó về bản thân, dù không thể nói rằng bé đã nhận ra mình đang tự ngắm mình. Nếu không thì tại sao bé lại nhìn đứa trẻ kia lâu hơn? Nhận biết chính mình. Có nhiều cột mốc đánh dấu chặng đường phát triển nhận thức về bản thân của trẻ. Một nghiên cứu đã cho thấy đây là quá trình phát triển dần dần. Giáo sư Michel Lewis của trường y Robert Wood Johnson và giáo sư Johnny Brock-Gun của Đại học Columbia tại New York tiến hành một thí nghiệm thông minh để xem khi nào trẻ biết nhận dạng về hình dáng cơ thể của mình. Họ để các bà mẹ lén chấm nhẹ một chấm màu hồng lên mũi của trẻ. Sau đó họ quan sát xem liệu trẻ có nhìn vào gương lâu hơn hoặc có cố tìm cách chùi màu hồng đó đi không. Nếu có thì điều này cho thấy trẻ nhận ra hình ảnh của mình. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ nhỏ hơn 15 tháng tuổi không nhận biết được chính mình trong gương theo cách này, nhưng tất cả trẻ 21 tháng tuổi đều nhận ra điều đó. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi. Nhận biết về cơ thể bản thân. Còn bạn có biết bé trông thế nào không? Cứ vài tháng một lần, bạn hãy làm thí nghiệm sau để xem điều gì xảy ra nhé. Bạn hãy lén bôi chút phấn hồng lên mũi bé, rồi cùng bé đứng gần gương xem bé phản ứng ra sao khi nhìn vào gương. Liệu bé có nhìn lâu hơn không? Bé có tìm cách xóa màu hồng đó đi không? Bé có chỉ cho bạn thấy màu hồng đó và cười không? Hay bé không thèm chú ý? Ngay lúc này, có phải bạn đang thắc mắc về vai trò của bố mẹ trong việc phát triển nhận thức về bản thân? Thật ra, câu trả lời chẳng có gì dài dòng. Trẻ sẽ tự khám phá phần lớn những gì thuộc về bản thân và không cần phải tham gia các khóa huấn luyện hay cần có những món đồ chơi nào đặc biệt trợ giúp. Những trải nghiệm hàng ngày và tất cả những gì trong môi trường xung quanh sẽ cho trẻ các cơ hội cần thiết để phát triển những kỹ năng cơ bản nhưng có giá trị vĩnh viễn. Nhận thức về giới tính. Tôi là trai hay gái? Nhận thức về cơ thể không chỉ giúp trẻ phân biệt cơ thể mình và người khác mà còn giúp trẻ phân biệt giới tính, sắc tộc, v.v. Tôi thuộc nhóm nào? Làm sao tôi biết mình là con gái? Vì sao tôi vẫn sẽ là con gái dù tôi có ăn mặc như con trai hay đội mũ che kín tóc? Thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng ngay từ rất sớm, chúng ta đã biết phân định giới tính của bản thân, dù có một nghịch lý là điều này lại rất dễ bị đảo lộn. Tuy vậy, trẻ con lại không dựa trên các tiêu chuẩn phân biệt giới tính như cơ quan sinh dục hay ADN để nhận biết mình là trai hay gái. Đối với trẻ, chính vẻ bề ngoài, chẳng hạn tóc dài hay ngắn, mặc váy hay quần mới là tiêu chuẩn để nhận biết mình là trai hay gái. khi nào thì trẻ con bắt đầu biết mình là trai hay gái? Sau khi quan sát hàng trăm trẻ chơi đùa, các nhà khoa học thấy rằng trong khoảng 12 đến 18 tháng tuổi, trẻ bắt đầu chuộng những món đồ chơi thích hợp với giới tính của mình. Các bé gái thích chơi búp bê và những vật màu hồng, còn bé trai thì thích xe tăng, vũ khí, vân vân. Một nghiên cứu cho thấy các phòng của bé trai lẫn bé gái thường được phụ huynh trang trí bằng nhiều món đồ khác nhau. Như thế tức là trẻ đã nhận được một thông điệp rất rõ nét về giới tính trước cả khi tiếp cận các quảng cáo hay đến tuổi biết đòi hỏi những món đồ chơi nhất định nào đó. Nếu lên 2 tuổi, trẻ đã bắt đầu quan tâm những món đồ chơi thích hợp với giới tính của mình, thì đến khi nào trẻ mới xác định được giới tính của mình và của người khác? Dường như trẻ có thể bắt đầu làm được điều này khi được 2-3 tuổi. Trước tiên là biết giới tính của mình, sau đó mới biết giới tính người khác. Điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Lúc nào mà trẻ chẳng nghe mọi người bảo mình là trai hay gái? Để xác định giới tính của người khác, trẻ phải đoán dựa trên một số tiêu chí như độ dài của tóc, màu mắt. Nhưng theo các xu hướng thời trang hiện nay thì rõ ràng những tiêu chí này đã không còn đáng tin cậy và rõ nét nữa rồi. Ngay cả khi trẻ biết mình là trai hay gái khi mới 2 tuổi, thì liệu trẻ có biết mọi người thường phân biệt giới tính bằng cách nào và giới tính thường không thay đổi suốt đời? Câu trả lời là không, vì trẻ thường bị giới hạn bởi những gì nhìn thấy và lại sử dụng những dấu hiệu khác biệt với người lớn chúng ta. Có bao giờ bạn để ý cách bài trí của một cửa hàng bán đồ chơi không? Bạn sẽ thấy người ta bài trí đồ chơi theo từng cụm màu hồng, tím và trắng. Thường là bên tay trái từ cửa bước vào và người ta biết ngay đó không phải là đồ chơi cho con trai. Mật mã màu đó cho bạn biết sẽ tìm thấy ở đây nào là búp bê, đồ nấu bếp, dụng cụ trang điểm vân vân và cơ man những búp bê Barbie. Dĩ nhiên là chẳng có cách nào khiến một cậu bé hứng thú với cửa hàng này. Ngược lại, cậu bé sẽ tìm đến những khu vực có hàng hóa màu sắc tối hơn, nhất là những màu lam, nơi có các món đồ chơi hành động, đồ chơi khoa học, đồ thể thao, video game, vân vân. Và nếu bạn là người chuộng hòa bình, không muốn con mình chơi súng đạn, xe tăng, siêu nhân trang bị tia laser, vân vân, vì sợ bé sau này hiếu chiến, thì bạn sẽ quên suy nghĩ này đi. Bởi một bông hoa tulip cũng có thể trở thành khẩu súng trong tay cậu bé ở tuổi này. Vì ở giai đoạn phát triển nhận thức này, trẻ thích phân loại thế giới xung quanh, nhất là thế giới con người. Và vì giới tính là trung tâm của tất cả các sự phân loại này, trẻ sẽ không ngừng khám phá các nguyên tắc phù hợp với hành vi của phái mạnh hoặc phái yếu. Có thể trẻ mới ở độ tuổi mẫu giáo đã tỏ ra hiểu biết về giới tính, nhưng đó chỉ là những hiểu biết rất sơ khởi. Giáo sư Sandra Bem của Đại học Cornell, một nhà tâm lý học về sự phát triển nổi tiếng, kể rằng một hôm, cậu con trai Jeremy của cô quyết định cài kẹp tóc đến lớp mẫu giáo. Một cậu bé khác cứ lặp đi lặp lại rằng Jeremy là con gái vì chỉ có con gái mới cài kẹp tóc. Dù Jeremy cãi là mình là con trai vì có súng trong quần, thằng bé kia vẫn khăng khăng Jeremy là con gái. Cáu tiết, Jeremy bèn tụt quần xuống để chứng minh giới tính của mình. Thằng bé kia vẫn khẳng định chắc nịch, ai mà chẳng có súng, nhưng chỉ có con gái mới xài kẹp tóc. Ví dụ trên cho thấy trẻ nhỏ đang trong quá trình hình thành giản đồ giới tính thì thường có cái nhìn rất hạn hẹp về giống đực, giống cái. Và nếu con trai mà cứ thích búp bê hay khoái màu hồng thì chắc chắn sẽ bị bạn bè chọc ghẹo. Thực ra, trẻ con phân biệt giới tính rõ nét nhất là trong giai đoạn giữa tuổi thơ. Và vì không thể kết hợp các thông tin rời rạc trông có vẻ trái ngược nhau, nên trẻ cứ sẽ theo thói quen mà nghĩ rằng mẹ không thể làm công nhân xây dựng và bố không thể nấu ăn chẳng hạn. Dường như trước khi có những nhận định linh hoạt thực tế thì trẻ phải trải qua giai đoạn cứng nhắc này. Nhưng khi có dịp trông thấy bố mẹ cùng chăm sóc em gái hay cùng nấu nướng thì trẻ sẽ nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ cứng nhắc về giới tính. Một khi đã khám phá vai trò thực thụ của con trai và con gái, trẻ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi phải xử lý những chuẩn mực giới tính cứng nhắc đó, nhất là nếu bố mẹ đã cung cấp những ví dụ cụ thể.
Phạm vi xã hội và cảm xúc.
tôi có những cảm nhận riêng. Cái tôi thể chất chỉ là một phương diện để cảm nhận về bản thân. Bên cạnh đó, chúng ta còn có khái niệm gọi là cái tôi xã hội và cảm xúc. Trong 20 năm qua, các nhà khoa học đã khám phá ra tầm quan trọng của những mối quan hệ xã hội đầu tiên đối với sự phát triển bình thường của một con người. Một đứa trẻ mới sinh ra không thể điều chỉnh tốt các trạng thái cảm xúc. Nó có thể ngoảnh đi khi gặp một tác nhân khiến nó không vui hoặc chép miệng như đang bú mẹ khi cảm thấy căng thẳng. Do vậy, bé hoàn toàn phụ thuộc vào sự can thiệp dịu dàng của người chăm sóc để điều chỉnh phản ứng cảm xúc của bản thân. Trẻ cần được bế lên vai, ru ngủ, rủ rỉ trò chuyện để tạo nên cảm xúc của bản thân. Từ 2 đến 4 tháng tuổi, một phần não của bé được gọi là vỏ não sẽ dần gia tăng sức chịu đựng đối với các tác nhân kích thích. Những người chăm sóc trẻ sẽ bắt đầu xây dựng khả năng này của trẻ bằng việc thực hiện các trò chơi mặt đối mặt. Dù phải luôn luôn cẩn thận để điều chỉnh bản thân sao cho đứa bé không cảm thấy bị áp đảo. Trong chương sau, chúng tôi sẽ mô tả tầm quan trọng của các mối quan hệ đầu đời. Chúng chính là những kiểu mẫu định hình cho các mối quan hệ về sau này. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu xem những mối quan hệ đầu đời đã dạy cho trẻ hiểu về phản ứng của thế giới xung quanh như thế nào và trẻ có thể thay đổi thế giới của mình ra sao. Bố mẹ không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên trẻ mỗi khi trẻ khóc. Nhưng người lớn nên phản ứng thế nào là thích hợp nhất? Bố mẹ nên giúp con cảm thấy thoải mái hơn đến mức nào? Và liệu sự phản ứng nhiều hơn hoặc ít hơn của phụ huynh có khiến trẻ cảm thấy quan hệ ứng xử với thế giới xung quanh của bản thân hiệu quả hơn hay kém hiệu quả hơn? Mời bạn cùng xem xét hai mặt của vấn đề này. Cứ để trẻ khóc thoải mái. Trong năm đầu tiên, trẻ khóc rất nhiều. John Rodus Watson, nhà tâm lý học hành vi lừng danh, đã khuyên các bậc phụ huynh rằng nếu cứ ẵm bé lên, vỗ về mỗi khi bé khóc, họ sẽ chỉ càng tạo thêm điều kiện cho bé khóc nhiều hơn. Theo lý thuyết này của ông, phụ huynh nên để trẻ khóc thoải mái nếu không muốn làm hư trẻ. Trong khi đó, những người theo quan điểm ngược lại như Freud và Erikson lại cho rằng việc người lớn đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ của trẻ sẽ giúp trẻ hiểu rằng chúng có uy quyền và không cần phải tìm cách đòi hỏi nào khác. Cuối cùng, một số nhà nghiên cứu quyết định kiểm tra cả hai lý thuyết này bằng cách quan sát hành vi thật sự của mẹ và bé. Liệu những bà mẹ có thói quen để con khóc thoải mái sẽ khiến con ít khóc hơn những bà mẹ thường xuyên vỗ về bé? Các giáo sư Sylvia Bell và Marie Ansock của Đại học John Hopkins ở Baltimore phát hiện ra rằng những trẻ khóc mà được người lớn quan tâm thường xuyên sẽ ít khóc dần khi được gần 10 tháng tuổi. So với những trẻ ít được bố mẹ quan tâm hơn, dường như nếu được quan tâm khi khóc, trẻ sẽ cảm thấy được chăm sóc và từ đó tin cậy vào sự đáp ứng của môi trường xung quanh. Và những trẻ thường xuyên được đáp ứng nhu cầu sẽ làm gì nữa ngoài việc khóc lóc? Chúng sẽ la hét, chỉ trỏ, gầm gừ, ra hiệu bằng mắt với người lớn. Rõ ràng, những phương tiện giao tiếp này hiệu quả hơn là khóc lóc suông. Và do đó, việc đáp ứng của người lớn khi trẻ cảm thấy khó chịu sẽ giúp trẻ phát huy khả năng giao tiếp.